khắc ám huyết thời đại. Chương 492, Đại quân Mân Thể, hay còn gọi là Thể Cẩm Thạch. Góc truyện audio.com. Dịch, Tizikama Dư Hàn Vũ càng ngày càng sợ hãi sư phụ của mình. Đây là một loại cảm giác nói không nên lời. Từ sau khi Hắc Phụ Chí Mạng biến mất, hắn có thể cảm nhận thấy từ trên thân thể sư phụ phát ra từng đợt âm hàn khí tức. Nặng nề, tràn đầy áp lực cùng tử vong, làm cho người hít thở không thông. Chẳng qua là, loại khí tức này tựa hồ hắn cũng có một tia quen thuộc. Giống như hắn cũng từng có qua vậy. Hàn Vũ, nơi đây không thể ở lâu. Chúng rất nhanh sẽ tìm tới. Con cùng phi đầu quái lập tức ẩn núp vào sâu trong rừng. Đồng thời nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng thực lực cùng phân bố của sinh vật 10 dặm xung quanh đó. Chờ ta trở lại, sư phụ chỉ để lại những lời này. Liền quay người dẫm trên một duệ dược trùng bị phong ấn. Xuyên qua tầng mây, biến mất tại đêm tối mênh mông. Trong đêm hôm đó, sau khi sư phụ rời khỏi, có rất nhiều thiên nhân tới. Bọn hắn ngồi trên thứ đồ vật mà sư phụ gọi là máy phi hành. Cả đời Dư Hàn Vũ cũng chưa từng bái kiến nhiều máy phi hành như thế. Thậm chí trong đó có một cái so với bí đỏ còn muốn lớn hơn gấp bội. Bọn họ là đến tìm sư phụ đấy. Hắn mang theo phì đầu quái chui vào chỗ sâu trong rừng. Càng bay càng xa, phì đầu quái, sư phụ sẽ trở về sao? Những ngày này, chỉ có quái vật đầu tròn núc ních như cục thịt này ở với mình. Dư Hàn Vũ tự mình lấy cho nó cái tên, gọi phì đầu quái, cùng kẻ nhát gan vừa vặn hợp thành một đôi. Do Dư Hàn Vũ đặt tên cho phi đầu quái là phì đầu quái nên về sau tùy từng trường hợp mà sẽ dùng phi đầu quái hoặc phì đầu quái. Tuy nhiên chỉ là một, bất quá, phì đầu quái không có ý thức của riêng mình, cho tới bây giờ không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Ngược lại là kẻ nhát gan trong phong ấn phù, ngẫu nhiên sẽ bởi vì vấn đề phù phong mà đáp lại hắn một hai tiếng. Sinh hoạt của hắn trước kia. Ở nơi này dốc sức liều mạng tu luyện, cùng hai con quái vật giống như người nguyên thủy, máy móc mà đơn điệu trôi qua, cũng cùng đợi sư phụ trở về. Lại thật không ngờ, sư phụ đã trở về, lại xảy ra nhiều sự tình khiến hắn không hiểu như vậy. Dư Hàn Vũ cũng biết phì đầu quái sẽ không nói chuyện. Hắn ngụy trang thành một thân cây, không biết giải quyết thế nào mà nhìn bầu trời. Hắn muốn bí đỏ đấy. Muốn đệ đệ, muội muội, càng muốn Đông Nhi rồi. Mỗi khi đến thời điểm này, hắn sẽ tưởng tượng, nếu như lúc trước những người áo đen kia không có tới. Nếu như lúc trước có thể cùng Đông Nhi vĩnh viễn sinh hoạt tại chỗ bí đỏ thật là sự tình tốt đẹp đến cỡ nào đáng tiếc. Vĩnh viễn không trở về được, đêm càng ngày càng sâu, yên tĩnh đáng sợ, tất cả ánh sáng tựa hồ giống như trốn đi đâu hết. Toàn bộ không thấy, các sinh vật khác trong rừng rậm ngày thường cũng giống như biến mất. Không thấy tung tích, bản năng của động vật khiến chúng nó ngửi được một khí tức nguy hiểm. Nhân trùng Dư Hàn Vũ cũng không ngoại lệ, trời đã sáng, có chút ánh sáng nhạt, địa phương xa xôi, đám thiên nhân đều rời đi, sư phụ lại vẫn chưa về, Dư Hàn Vũ tại địa phương xa xa. Mang theo phì đầu quái lặng yên tìm tòi vị trí nghỉ lại của quái vật khác. Hắn mơ hồ biết rõ sư phụ muốn làm cái gì rồi. Mãi cho đến đêm hôm sau, đồng dạng trong đêm tối đến dọa người, sư phụ rút cuộc đã trở về, nhưng trên người hắn dính đầy từng giọt máu tươi. Liền đầu tóc đều tản ra mùi máu tươi nồng đậm, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Đến phì đầu quái luôn hoành hành ngang ngược trong rừng ma cô cũng không dám tới gần trong phạm vi 10 bước xung quanh sư phụ. Sư phụ mang về hai người, một người toàn thân xương cốt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, lại gắt gao bất khuất đứng vững thân hình, khuôn mặt dữ tợn, trên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh đầy trào phúng. Mà một người khác toàn thân hầu như không có vết thương. Lại chẳng biết tại sao tiểu trong quần. Càng không ngừng cho sư phụ dập đầu, trong miệng càng không ngừng khẩn cầu lấy cái gì, mà sư phụ thủy chung không nói lời nào, một mực ôm một khối bia đá đứt gãy, Trên tấm bia đá đồng dạng cũng dính đầy máu tươi, nhưng lại không biết nó có bao nhiêu ma lực có thể lệnh sư phụ dùng vải sạch lau chùi. Một lần, lại một lần, quán chú toàn bộ tinh thần. Dường như giờ phút này thế gian hết thảy sự tình đều không thể quấy nhiễu tới người. Hồi lâu sau, Sở Vân Thăng chỉ vào nam nhân toàn thân cốt cách vỡ vụn. Chỉ dựa vào một tia hỏa nguyên khí chống đỡ đứng yên. Nhàn nhạt nói, Hàn Vũ, hắn chính là thiên nhân trong miệng con. Giết hắn đi, sư, nhân trùng dư Hàn Vũ mãnh liệt ngẩng đầu. Giết, ánh mắt Sở Vân Thăng phát lạnh. Phi đầu quái giật mình một cái. Vèo một tiếng từ phía sau chui ra. Một phát cắn lấy đầu nam nhân kia kéo lên. Kéo kẹt mà nhấm nuốt. Thân thể nam nhân mất đi đầu. Lại quỷ dị không có ngã xuống. Giống như mọc rễ bất khuất đứng vững như trước. Dường như đầu kia vẫn còn. Đang lạnh lùng cười nhạo đối với Sở Vân Thăng. Sở Vân Thăng đạm mạc nhìn hắn một cái. Lấy ra một khẩu súng kiểu mới từ vật nạp phù. Đặt tại trước ngực nam nhân kia, bóp cò, trực tiếp đem thân hình không đầu của hắn hoành ra thành mảnh vỡ. Hỏa tộc, đáng chết, Hàn Vũ, nhớ kỹ, chúng căn bản không phải là cái gì thiên nhân, bất quả là một đám súc sinh mà thôi. Nói qua, hắn lạnh lùng đem họng súng đen ngòm chỉ vào đầu một người khác đang quỳ lạnh run trên mặt đất. Băng Hàn nói, ngươi, nói, hay vẫn là không nói. Người tiểu trong quần nọ bởi vì mảnh vỡ huyết nhục bắn tung tóe trên mặt. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch, hàm răng không khống chế được mà run lẩy bẩy. Kinh hoàng run rẩy mà cả lâm nói. Võ Nguyên đại nhân, ta thật sự không biết. Ta chỉ là quan văn. Người bỏ qua cho ta đi. Ta cho ngài dập đầu. Sở Vân Thăng đem họng súng đen ngòm đỉnh về phía trước một tấc. Cúi đầu xuống, để sát vào hắn, lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, lão tử hiện giờ tánh mạng chỉ còn mấy tháng, cũng chả còn sống được mấy ngày. Ta chuyện gì đều có thể làm được, người nọ trên cổ đã sớm chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Thân thể run rẩy không thôi, nuốt nước bọt, hoảng sợ nói, Võ Nguyên đại nhân, không phải ta không nói, coi như người cho ta cả trăm lá gan. Ta cũng không dám a, ta thật sự không biết. Phía trên sự tình chưa bao giờ thông báo cho chúng ta. Cho cốt cha mẹ người ta thật là không biết tại trong tay ai. Người liền tha cho ta đi. Võ Nguyên đại nhân bỗng nhiên xuất hiện, cũng liên tiếp chém giết hơn 10 người. Huyết nhục văng tung tóe. Một màn này tại trong đầu hắn thật lâu không quên đi được. Sở Vân Thăng ngửa ra sau, thu hồi súng. Hướng phì đầu quái vẫy vẫy tay. Phì đầu quái nhận được mệnh lệnh. Không dám do dự chút nào mà tới gần nam nhân kia. Mở ra miệng lớn, bên trong còn lưu lại tóc cùng mắt của cái đầu người hòa tộc kia. À, nam nhân kia cả kinh một tiếng. Thân thể lộn một cái. Hoảng sợ muôn phần nhanh chóng lan tới trước mặt Sở Vân Thăng. Lớn tiếng hô khóc, chờ ăn ta, ta nói. Võ Nguyên đại nhân, ta thật sự không biết cụ thể tình hình thực tế, chỉ nghe một ít tin đồn. Năm đó sau khi người ra khơi, hỏa tộc cùng đa năng tộc mỗi nhà chia đều một phần. Về sau, nghe nói trên đường lọt vào thần nhân chặn giết, lại ném đi một phần diện xa nữ. Nữ nhân che mặt, đàm ngưng, tốt, tốt, rất tốt, Sở Vân Thăng giận dữ công tâm, một cước đạp bay nam nhân kia. Trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, nhưng quỷ dị là, những thứ máu này mới bay ra, liền như bị không gian đè ép biến mất, vô tung vô ảnh, Sở Vân Thăng lập tức minh bạch đây là điểm báo chiều không gian tan vỡ. Không gian không tồn tại, vật chất liền không tồn tại, ngụm máu này vì không gian tan vỡ mà bài xích đi ra đấy. Lại một lần nữa tàn khốc nói cho hắn biết. Thời gian của hắn đã không nhiều lắm, hắn hít một hơi, cưỡng ép bình tĩnh lại, đem đoạn mộ bia cẩn thận thu vào vật nạp phù. Ngày đó, thời điểm hắn ở thân thành, ý nghĩ sai lầm, đơn giản chỉ lo lắng nếu đem cho cốt cha mẹ theo chính mình. Ngược lại rơi vào không chỗ táng thân, lại không nghĩ, coi như là không mang đi, kết quả vậy mà cũng giống như vậy, lấy cho cốt cha mẹ hắn dùng làm gì? Trong nội tâm Sở Vân Thăng cũng có biết một chút, bất quá là bởi vì nguyên khí của mình tinh khiết không giống người thường. Vì nghiên cứu gen di truyền, dùng với tư cách tham khảo mà thôi. Về sau, trong 11 lần đuổi giết, tại trong loạn chiến, bọn hắn quên mình hy sinh chỉ để đổi lấy tóc của mình. Chỉ sợ cũng vì nhân bản một cái mình khác với tư cách dùng làm nghiên cứu. Coi như là đem huyết nhục của ta cho các ngươi lại có thể nghiên cứu ra kết quả gì? Trong nội tâm Sở Vân Thăng lạnh lùng cười, hắn sở dĩ có thể tu luyện ra nguyên khí tinh khiết. Hoàn toàn là nhờ nguyên nhân từ tiền bối sách cổ, cùng bộ thân thể tư chất bình thường này của mình căn bản không có nửa xu quan hệ. Chúng chỉ biết là sách cổ cùng kỹ thuật phù văn có quan hệ. Nhưng không biết phù văn bất quá là công cụ của tiền bối mà thôi. Ta liền sắp chết, các ngươi đã nghĩ muốn như vậy. Cái bí mật của quyển sách này các ngươi ai cũng đừng mong lấy được. Khiến cho nó cùng thân thể của ta cùng một chỗ biến mất tại trong chiều không gian. Thời đại Dương Quang, rất nhiều người từng trong lúc nhàm chán gặp được một vấn đề như vậy. Nếu như ngươi biết tính mạng của mình chỉ còn thừa lại 3 ngày hoặc 3 tháng, ngươi lại muốn làm cái gì? Lúc sinh mệnh đã được biết rõ là sắp kết thúc, bất luận làm cái gì điên cuồng, có lẽ đều trở nên có thể lý giải rồi. Sở Vân Thăng hiện tại liền đối mặt với vấn đề này. Nhưng theo hắn từng chút chuẩn bị, vậy mà càng ngày càng phát hiện trong nội tâm xuất hiện một cảm giác giải thoát. Không giống với lúc ở rừng thực vật, là tận lực mà giải thoát, mà là chân chính giải thoát, hết thảy cùng với sinh mệnh đi đến phần cuối. Đợi làm xong hết thảy, hắn có thể thoát ly cái mảnh lao tù này, vĩnh viễn không quay đầu lại, kiếp sau. Không làm người nữa, làm người quá vất vả. Hắn bỗng nhiên rất chờ mong đi gặp bố mẹ đã qua đời. Đi gặp nhà bác gái. Cảnh Điềm, Cảnh Giật rồi, đi cùng người một nhà đoàn tụ. Nhưng hắn lại xấu hổ đối diện với bọn họ Sở Vân Thăng trong thoáng chốc không biết làm sao lại nhớ tới Điền Duy Đại. Cái kia đào binh từng hẹn với đại đội trưởng cùng các chiến hữu kiếp sau cùng một chỗ làm chiến hữu. Đến chết đều cực độ khát vọng kiếp sau gặp nhau, nhưng lại xấu hổ gặp lại họ nếu thực có kiếp sau. Người một nhà thật có thể gặp lại nhau dưới địa phủ sao? Trong ánh mắt Sở Vân Thăng theo thời gian càng trở nên mông lung. Hắn rất muốn hỏi một chút chết đi nhiều năm Điền Duy Đại. Các ngươi thật sự có kiếp sau sao? Tại một địa phương xa xôi, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều là một mảnh huyết hồng. Khắp nơi đều là tiếng rít sục sôi của côn trùng, lẫn nhau giao chiến công phạt, thi thể tích lũy dưới chân chúng, đủ để phủ kín toàn bộ địa cầu. Trên bầu trời đỏ đậm huyết sắc, một thân ảnh hưu quạnh, toàn thân đen kịt, lăng không ngạo nghễ đứng đó. Trong tay cầm một thanh trường thương quấn quanh hắc điện, mắt nhìn xuống chiến trường bao la, thiên quân vạn trùng của nó gầm rú xé mở một đạo lại một đạo phong tuyến của đối phương. Nó trầm mặc, vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt bắn ra hồng mang, đủ để đâm thủng bất cứ địch nhân nào. Kết thúc cuộc chiến a, cái chỗ kia đã 10 năm rồi. Ngươi vẫn cố chấp như vậy sao? Trên bầu trời, mơ hồ hiện ra một đạo bóng dáng loáng thoáng, mở miệng nói, ngươi đã quên sứ mạng của nhất tộc chúng ta. Một đạo bóng dáng thứ hai chỉ lộ ra một con mắt màu tím trên bầu trời huyết sắc. Ngươi dùng một đấu ba. Qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ chiến bại một lần, đã chứng minh tư cách của ngươi, nên lúc kết thúc rồi. Đạo thanh âm thứ ba từ địa phương càng thêm xa xôi truyền đến. Lại không có bất kỳ thân ảnh hưu quanh đen kịt kia vẫn trầm mặc như trước. Trong tay trường thương tựa hồ đáp lại đáp án của nó. Đạo thanh âm thứ ba thở dài một tiếng. Tội ác chi địa, thật sự có đồ vật đáng giá ngươi lưu luyến như vậy sao? Ta thà rằng chiến tử, thanh âm của thân ảnh đen kịt lay động thiên địa, đạo thanh âm thứ ba lần nữa thở dài một tiếng. Chúng ta có thể hợp lực cùng ngươi mở ra một không gian kính bích cuối cùng. Nhưng tội ác chi địa một khi không gian quy vị, liền lại không có cơ hội, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội. Bất quá, ngươi không có khả năng quay lại. Với tư cách làm đại giới, ngươi cần vì ngũ nguyên quy nhất, cùng chúng ta cùng đi cấm địa trấn thủ hộ vệ 300 năm. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Hawaii, đêm khuya, bên trong một miệng núi lửa. Đột nhiên xuất hiện nhất đạo kính bích lóng lánh. Từng con mân thể cẩm thạch, gào thét mà ra. Đồng thời, một thanh âm bị đại quân mân thể tôn thờ từ phía sau kính bích phá không truyền đến. Thi hành theo lệnh của ta, thay ta vệ chủ, cách chương.